Một lần nữa xin cảm ơn Hội Thánh đứng cùng với lại Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp của chúng ta trong cái công tác để làm theo
của Chúa Giêsu yêu dấu của mình. Xin chào các ông bà mục sư, xin chào tất cả các ông bà anh chị em một lần nữa. Cảm ơn cho tôi có cái cơ hội đến đây để thăm Hội Thánh. Đây là lần đầu tiên đến với lại Hội Thánh cũng như là lần đầu tiên được đến với lại thành phố Austin. Trong những tuần khác thì tôi có đến Houston nhiều hơn cũng như là ở Dallas, nhưng tuần này thì được Chúa sắp xếp ở nơi đây. Thì tôi thì xuất thân ở gia đình ở bên San Jose, California, thờ phượng Chúa với lại Hội Thánh ở bên đấy. Thế là sáng hôm nay cũng rất là tình cờ ngạc nhiên gặp cô Chu Duyên cùng Hội Thánh ở bên đấy, cũng như là có thầy Huy và cô Thủy cũng là người từ Bay Area, và tôi nghe nói là Austin này cũng sẽ trở thành là second Bay Area of USA. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi được Chúa cho các cái tiếng gọi để mà bước vào chức vụ học trường Kinh Thánh ở tại Simpson Bible School ở miền Bắc California, và xong năm 1998. Thế là từ đó tôi rời khỏi California cũng như là gia đình bạn hữu ở tại nơi đó, và qua miền Đông tiếp tục học ở bên kia. Trong khi học thì hầu vì Chúa với lại Hội Thánh New York, và sáng hôm nay thì được gặp anh Tài với lại chị Lợi cũng là Hội Thánh ở tại New York, rồi sau này đến với lại Hội Thánh ở tại Lancaster, Pennsylvania, hầu vì Chúa chung cùng với lại ông mục sư Huỳnh Văn Linh. Tôi sáng nay cũng có thời gian để mà liên lạc cùng với lại mục sư Huỳnh Đăng Liên. Cảm ơn Chúa. Khi đến đây thì được anh thư ký của Hội Thánh cho đi một tour của khuôn viên nhà thờ rất là rộng rãi, cơ sở rất là khang trang, đầy đủ cho các công tác thờ phượng phát triển công việc Chúa. Xin chúc mừng quý tôi tới Chúa, các ông bà anh chị của Hội Thánh ở tại Austin. Một lần nữa xin cảm ơn Hội Thánh cho tôi có được cái đặc ân đến đây để mà chia sẻ về công tác truyền giáo ở tại Đài Loan. Thì năm nay Tổng hội đưa chúng tôi về lại Hoa Kỳ để mà có một năm thăm gia đình ở hai bên. Gia đình của tôi thì ở California, còn gia đình bà xã thì ở bên Canada. Cho nên khi mà ở Canada thì gia đình của tôi ở bên California nói là it's too far. Còn khi mà chúng tôi đến San Jose để mà ở đó, thế là gia đình bên bà xã tôi ở bên Canada nói là oh, it's too far. Ok, so what am I going to do? Thế là chúng tôi thuê nhà ở Florida, ở vùng giữa của Canada and USA. Và họ kind of like it. Không có, not too far, cũng được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang ở tại thành phố Pensacola. Chúng tôi hai vợ chồng có ba cháu. Cháu lớn thì năm nay 16 tuổi. Lúc trước thì sinh ở tại thành phố Lancaster ở Pennsylvania khi chúng tôi hầu việc Chúa ở nơi đấy. Và cháu thứ nhì thì sinh ở tại Canada khi chúng tôi chuẩn bị để mà đi Đài Loan phục vụ Chúa. Cháu năm nay hơn 10, chuẩn bị 15 tuổi. Còn cháu thứ ba thì sinh ở bên Đài Loan. Đứa lớn thì bây giờ cao hơn tôi rồi. Đứa thứ nhì thì cao bằng tôi, nhưng mà giờ muốn cao hơn nữa, lý do bởi vì muốn chơi bóng chuyền. Còn đứa thứ ba thì cao hơn mẹ của nó, và nó đang phấn khởi một ngày gần đây để mà cao hơn tôi. Thì tôi cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì sữa nó rất là giúp đỡ cho cơ thể của các cháu, cho các bạn trẻ. Chúng tôi cảm ơn Chúa là Ngài dẫn đưa chúng tôi đến với lại đất nước Đài Loan phục vụ Chúa 14 năm về trước. Và khi đến nơi đấy đấy thì chúng tôi có cơ hội để mà học tập cái ngôn ngữ tiếng Đài Loan hay là tiếng Phúc Kiến, tiếng Đài Loan, tiếng Phúc Kiến. Thế là họ được sử dụng được hơn 3 thế kỷ, tức là họ từ tỉnh Phúc Kiến sang Đài Loan và họ sử dụng hơn 300 năm. Còn tiếng Trung Hoa hay là tiếng Quan Thoại mà chúng ta thường nói là phổ thông đấy, thì tiếng đó được sử dụng chỉ là 70 năm nay, thời của ông Tưởng Giới Thạch, khi mà ông rời khỏi Trung Hoa lục địa, chạy khỏi quân của ông Mao Trạch Đông đấy. Thế là họ qua Đài Loan, họ bắt mọi người phải nói tiếng phổ thông, nhưng mà tiếng mẹ đẻ của họ, nằm lòng của họ là tiếng Phúc Kiến. Cho nên thì chúng tôi có cơ hội để học tiếng Phúc Kiến trước, rồi tiếng Trung Hoa sau. Tiếng Phúc Kiến chúng tôi học 2 năm, 2 tháng. Một ngày như vậy là 6 tiếng đồng hồ. Một tuần như vậy là 6 ngày. Và học 2 năm, 2 tháng như vậy. Rồi sau này chúng tôi cũng học tiếng Trung Hoa. Học 1 năm trọn thời gian 6 tiếng một ngày và 6 ngày một tuần. Cho nên sáng hôm nay để có một cái gì cho có kỷ niệm với lại hội thánh thì tôi sẽ dạy cho quý ông bà anh chị một bài hát tiếng Phúc Kiến, tức là tiếng Đài Loan đấy. Ok, nó cũng đơn sơ thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thì chữ tượng hình thì chúng ta xem nó thôi, nhưng chúng ta chú ý vào cái phần và tiếng La Mã đấy, A bờ cờ mà tôi có ghi ở phần bên dưới. Thì trước hết chúng ta hãy phát âm chữ bên tay trái của quý vị. Hàng thứ nhất phát âm nha, chuẩn bị chưa? Ok, chúng ta chín. Ok, rồi một lần nữa chín. Ok, chín tức là very, tức là rất. Ok, rồi chữ thứ nhì là chia. Chia tức là truly, tức là thật. Ok, rồi chữ thứ ba là hơ. Hơ tức là tốt, hay là tiếng phổ thông gọi là hảo, đúng không? Cho nên là chín chia hơ. Khi mà chúng ta đọc một cái hàng đấy, thế là chúng ta phải biến âm của nó, nói về cái văn phạm, cho nên nó hơi phức tạp đấy. Cho nên khi chúng ta đọc chung một hàng đó thì chúng ta đọc như thế này, chín chia hơ. Ok nha. Very truly good. Ok, rất là tốt. Ok, tại sao là như vậy? Hàng thứ nhì, lại. Lại tức là đến đây, hay là lại đây, đúng không? Rồi, xin. Xin là tin vào. Ok. Rồi, chữ thứ ba là giả sô. Giả sô là Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta mới biết bây giờ là it's really good to believe in the Lord Jesus Christ, đúng không? Là rất là tốt để chúng ta tin vào Chúa Giê-xu của chúng ta. Ok. Rồi, câu bên dưới, lặp lại câu thứ nhất, chín, chia, hơ. Rồi chúng ta lắp thành câu thì biến âm như này, chín chia hơ. Rồi và là tốt lắm, các bà phát âm như rất là tốt. Rồi bên tay phải của chúng ta, chữ thứ nhất, gua, gua tức là tôi, wo đúng không? Tôi, gua, gua, ok, tức là tôi, I, me, ok. Chữ thứ nhì là bài. Bài tức là thứ hai. Rồi bài gì? Là thứ ba. Ok, gì là nhì đó, nhưng mà là thứ ba. Ok. Rồi cái hàng thứ hai ở bên dưới là bài sa. Bài sa tức là thứ tư. Ok, ba là ba, sa là ba, nhưng mà bài tức là thứ ba. Rồi bài xì là thứ năm. Rồi hàng bên dưới bài gò là thứ sáu. Bài lát thứ bảy. Thứ bảy. Rồi cái hàng cuối cùng chúng ta đọc từng câu, từng chữ. Quê ế lê bài, tức là cả một tuần luôn, từ thứ hai cho đến chủ nhật. Và chúng ta làm gì? Tin vào thờ phượng Chúa Giê-xu của chúng ta. Cho nên đó là điều rất là tốt. Cho nên là bài hát nó như thế này: Chín cha hơ, lại xin gia sô chín cha hơ. Chín cha hơ, lại xin gia sô chín cha hơ. Qua bài ít bài gì bài xa bài xì bài gò bài lam quý e lê bài chín cha hơ lại xin gia sô chín cha hơ. Dễ không? Rất là đơn sơ. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hát chung với nhau. Ok, chúng ta hát lớn lớn lên một tí nha, rất là dễ mà. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hát chung. Chín cha hơ, lại xin gia sô chín cha hơ. Chính cha hầu lại xin gia số chính cha hầu qua bài ít bài gì bài xa bài gì bài go bài la quê e lê bài chính cha hầu lại xin gia số chính cha hầu. Rồi nghĩ rằng mình sẽ thuộc bài này không? Bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta hát. Mà bên Đài Loan đấy, người ta hát là người ta cũng có cái động tác nữa, và động tác nó cũng rất là dễ luôn. À, rồi cái động tác từng câu đấy, chỉnh cha hơ đó, chỉnh cha hơ tức là mình có cái ngón tay trò của mình như thế này, đúng không? Khi mình bắt xe đi quá giang đấy, đó là điều tốt, đúng không? À, bây giờ chúng ta đưa tay của mình ra đi chứ đừng có khoanh tay của mình. Ok. Rồi, xin cha hơ, đúng không? Lại xin cha sô hãy đến với lại Chúa Giêsu tin Ngài thì như thế này. Tin Ngài với trái tim của chúng ta, đúng không? Rồi xin cha hơ, chúng ta lặp lại cái động tác đấy. Xin cha hơ. Rồi goa, tức là bay, tức là như thế nào? Một ngón tay. Bay, đúng không? Bay gì? Thứ hai. Và thứ ba tức là hai ngón tay. Bay xa. Bay xa. Bay xa là thứ ba là xa. Nhưng mà đó là thứ tư. Ok, cho nên nó lộn xộn là cái chỗ đó. Ok, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ tới cái chỗ lộn xộn. Bài xì là thứ năm. Bốn ngón tay, bài xì, bốn ngón tay ha. Bài gồ, bài gồ, cả năm ngón tay của chúng ta. Rồi bài lá như thế này. Bài lá, kiểu cách của người Đài Loan là bài lá. Rồi quê lê bài, cả một tuần luôn. Rồi chúng ta lặp lại chỉnh cha hơ, chúng ta đi bắt xe đi qua giang. Rồi xin giả sổ. Rồi chính cha hở. Rồi ok, chúng ta vừa hát vừa có động tác cho vui nha. 1, 2, 3. Chính cha hở, lại xin giả sổ. Chính cha hở, lặp lại. Chính cha hở, lại xin giả sổ. Chính cha hở, qua bay ít bay gì bay xa bay gì bài ngô bài la quý e lê bài chín cha hơ lại xin gia số chín cha hơ. Very good, cảm ơn quý ông bà anh chị đã hợp tác và thể hiện rất là tốt. Đài Loan thì người ta được biết về trà sữa bong bóng đấy. Ai thích uống không? Dạ, cho nên là đến với lại Đài Loan rất là rẻ và rất là ngon. Bao nhiêu một ly? Rẻ thôi. Ly lớn đó, tức là super size của chúng ta như thế này. Mập lắm, không? Chỉ có 1.5 đồng tiền đô của chúng ta. Nếu mà mua ở đây thì tôi nghĩ là khoảng chừng 7 đô có. Bởi vì cái ly ở đây rất là nhỏ. Rồi, như vậy thì ai muốn uống thì qua bên đấy, tha hồ. Đài Loan cũng rất là quen thuộc và họ rất là tự hào, hãnh diện về cái hãng điện tử gọi là TSMC. Chúng ta có nghe về hãng này hay không? Gần đây trong cái thời COVID thì nó lại nổi tiếng hơn. Lý do bởi vì 2 năm đầu tiên của COVID, thế giới đang gặp vấn đề phải giống như đóng cửa, các công nhân không thể đi các nhà máy làm việc đấy. Thế là Đài Loan lúc đó cũng khá an toàn. Và thế là bởi vì cái hãng này họ sản xuất ra cái con chip bán dẫn semiconductor để mà có thể chế tạo xe hơi chúng ta, cũng như là điện thoại, tủ lạnh, kể cả giống như là đồng hồ mà chúng ta mang đấy. Thì nhiều thứ điện tử phụ thuộc vào cái con chip bán dẫn của TSMC. Và cho đến ngày hôm nay luôn là thế giới chưa có trở lại hoàn toàn bình thường, cho nên là nhiều nước, có thể là 50% trên thế giới, hơn 50% trên thế giới, người ta vẫn phụ thuộc vào cái hãng TSMC này để mà chế tạo ra cái con chip bán dẫn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta mua xe nó mắc ngày hôm nay và phải chờ nữa, bởi vì phải chờ cái con chip của cái loạt hàng này gửi đến với lại Mỹ của chúng ta. Họ rất là hãnh diện, họ rất là tự hào. Mà trong khi họ rất là phát triển về khoa học kỹ thuật, nhưng mà về mặt tâm linh đó ở đất nước Đài Loan thì rất là tăm tối. Và chúng ta không biết là rất là tò mò là tại sao một cái đất nước rất là phát triển về khoa học kỹ thuật như vậy nhưng mà lại họ là có 26.000 cái chùa chiền khác nhau. Texas thì có cái diện tích đất là 678.000 km vuông, trong khi đó Đài Loan thì chỉ có gần 36.000, tức là Đài Loan nhỏ hơn Texas là 19 lần về diện tích đất. Nhưng mà cái dân số của Đài Loan đó là 23 triệu, trong khi đó Texas là 25 triệu. Cho nên là để mà nó có một cái mật độ dân số mà nó giống như Đài Loan đó, thì cái ông bà anh chị cứ tưởng tượng trong đầu là để 17 lần cái dân số của Đài Loan đó vào trong cái tiểu bang của quý ông bà anh chị ở tại Texas này, thì mới là đúng với lại cái mật độ dân số hiện tại của Đài Loan. Như vậy đó, có phải là chật chội lắm hay không? Chưa có hẳn là chật chội. Lý do bởi vì đó 2/3 diện tích đất của Đài Loan đó là núi đồi rất là cao, cho nên là không có mấy người ở trên đó. Cũng như là khu vực miền đông của Texas, xin lỗi, Đài Loan là biển cả và đồi núi đó, thì nơi đó cũng không có mấy người ở, bởi vì nó bị bão táp tấp đến. Nhưng mà ở đó biển cả rất là đẹp, nước trong vắt, cánh đồi rất là thơ mộng, rất là đẹp, không có mấy người ở. Cho nên là chúng ta thấy nó là Đài Loan chật chội như vậy, nhưng mà nhiều chỗ rất là đẹp mà tôi chưa có đặt chân tới. Dù nó nhỏ như vậy đó nhưng mà nó cũng rất là rộng. Do vậy thì bên bờ Tây thì nó có nhiều cái thành phố rất là năng động, nó đông đảo hơn người ta ở đó, bởi vì công việc làm, bởi vì đời sống sinh hoạt, bởi vì trường học, bởi vì nhà thờ, nhà thương, vân vân và vân vân. Cho nên phần lớn là đều tập trung ở khu vực bờ Tây giáp với lại Trung Hoa đại lục. Cho nên là chúng ta thấy Đài Loan vẫn còn đất rất là nhiều, và Texas của quý vị thì khỏi nói luôn. Nhưng mà với cái con số là 23 triệu như vậy đấy, Đài Loan có 26.000 cái chùa chiền khác nhau. Phật giáo, Lão giáo, và họ thờ cúng thần tượng, hàng ngàn thần tượng của họ khác nhau, và mỗi một nhà đó họ có thể thỉnh về một ông thần hoặc là vài vị thần. Và Chúa Giêsu của chúng ta là một trong nhiều vị thần của người Đài Loan, và họ mỗi năm họ có tiệc birthday party cho thần của họ, rồi họ có thể mở cái birthday party một tuần luôn. Nhà nào mà giàu có đó thì họ ta căng luôn cái rạp ở bên trước nhà của họ, họ block luôn cả một cái khoảng đường đấy để mà mời bạn, để mà mời láng giềng tới ăn chơi, để mà chúc mừng ngày sinh nhật của thần của họ. Nếu mà nhà đó là có tiền, hoặc là người ta kêu gọi, người ta bỏ tiền vô để mà tổ chức sinh nhật chung với nhau, thì nhưng mà họ rất là mê tín, thì khiến cho Đài Loan là một đất nước có nhiều chùa chiền nhất ở trên toàn thế giới, hơn cả Thái Lan. Nhà Thái Lan là hồi đó mình cứ nghĩ là đất nước của chùa chiền, nhưng mà thật sự Đài Loan lại nhiều hơn theo cái mật độ dân số. Cho nên chúng ta có thể họ cúng kể cả ngay chùa trạm cảnh sát, đốt vàng bạc, hương đèn, hay là kể cả tiệm McDonald's, mấy cái tiệm bán thức ăn Mỹ, hay là bán xe hơi Volkswagen, Honda, không có vấn đề gì hết. Họ làm ở khắp mọi nơi, họ cúng ở khắp mọi nơi, và có những cái hoạt động của họ để mà khiêng các kiều, có các ông thần của họ, và họ đi hàng ngàn người, và họ đi một lần như vậy có thể là mấy cây số ở trong thành phố, kể cả vùng miền quê, thì đó là chuyện rất là bình thường. Khi mình lái xe trên phố hay là mình đi xe đạp, mình bắt gặp, đó là chuyện hết sức là bình thường. Và họ bắn pháo hoa, họ bắn pháo, hoặc là người ta bắn luôn giống là pháo, và nghe cái âm thanh rất là to đấy, và họ có thể bắn 24/24, không có ai than phiền gì hết, không có ai làm gì được gì họ. Bởi vì đó là cái tự do tín ngưỡng của người ta. Hẳn nhiên người ta cũng cho chúng ta có được tự do tín ngưỡng để mà thờ phượng Chúa của mình. Thì nhưng mà họ thiên vị đạo của họ, các đạo của họ nhiều hơn. Nên chúng ta xem cái đoạn qua phim mà họ họ đi ở trên đường, rồi họ có những cô gái đó mặc đồ kiểu như là sexy luôn, và đó là cách để mà họ họ entertain các thần linh của họ, và đó là chuyện rất là bình thường đối với lại họ. Cho nên chúng ta xem một đoạn phim ngắn. Đây là các diễu hành mà các chùa chiền tổ chức, và có cả các cô gái ăn mặc hở da hở thịt đứng ở trên các chiếc xe. Và chùa chiền của Đài Loan nó rất là mạnh đến nỗi mà họ có thể mời luôn các hoa hậu nổi tiếng của thế giới đi về chùa của họ để mà kêu gọi thêm người đến tham dự. Thì trong một đất nước rất là tăm tối như thế, thế là Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp với cái sứ mạng là thành lập hội thánh ở trên đảo Đài Loan, và cho đến ngày hôm nay thì có được 38 hội thánh ở trên đất nước Đài Loan, bắt đầu từ năm 1900 thập niên 1960. Các giáo sĩ tiên phong là các bà ở bên tay trái của quý vị, họ từ Trung Hoa đại lục sang Đài Loan, lý do bởi vì lúc đó quân của ông Mao Trạch Đông đã giành cả đất nước Trung Hoa đại lục và không có còn chỗ đứng cho các hội truyền giáo, cho nên là CMA cũng chạy ra khỏi Trung Hoa và đến với Đài Loan và bắt đầu một vụ đó cho đến ngày hôm nay. Hôm nay thì có chừng 20 giáo sĩ CMA của chúng ta, phần lớn là từ Mỹ và số còn lại là từ Canada làm việc chung với nhau. Và những người làm việc là giáo sĩ đấy thì rất là đa dạng, phần lớn là những người Mỹ hoặc là người Canada nhưng mà là gốc Á Châu, giống như là người Việt Nam, gốc Việt Nam, hay là gốc Đài Loan, hay là gốc người Hồng Kông, hay là kể cả người Indonesia. Chỉ có vài người Mỹ da trắng mà thôi. Gia đình của chúng tôi những năm đầu đấy thì dùng xe gắn máy nhiều hơn. Lúc đó cũng có xe hơi, nhưng mà dùng xe gắn máy thì tiện hơn, bởi vì trong các thành phố rất là nhỏ, đường phố rất là hẹp và chỗ đậu xe cũng rất là hiếm. Cho nên dùng xe máy thì mình có thể lượn được, rồi tìm cái chỗ đậu xe cũng rất là dễ dàng, lại càng miễn phí nữa. Cho nên sử dụng cái phương tiện như vậy rất là ích lợi. Những năm đầu tiên các con của chúng tôi thì học tập ở trong trường của người bản xứ nói tiếng phổ thông, nhưng mà bây giờ các cháu lớn hơn cần phải thỉnh thoảng đi về Mỹ học. Các cháu học trong trường tinh thần do các hội truyền giáo thành lập để mà sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Nhưng mà cái trường mà chúng tôi dẫn các cháu đến đó thì lái xe mỗi buổi sáng đi 12 cây số, tức là khoảng chừng 7 dặm Anh của chúng ta, nhưng mà đi trong vòng 35 phút. 7 dặm Anh, lái xe đi trong vòng 35 phút, và trên cái đoạn đường đấy thì có khoảng chừng 43 cây đèn khác nhau. Thế là một tờ buổi sáng thì đi hơn một tiếng đồng hồ, rồi buổi chiều đi đón các cháu cũng hơn một tiếng đồng hồ ở trong thành phố chật chội. Thì những năm đầu tiên chúng tôi học tiếng Phúc Kiến, rồi được gửi vào ở trong cái nhà thờ nhỏ của Đài Loan để mà thực tập giảng dạy ở trong đấy, rồi có cơ hội để mà phục vụ Chúa giữa vòng các gia đình có vợ là Việt Nam, chồng là người Đài Loan, trong 2 năm rưỡi đầu tiên khi chúng tôi ở thành phố trung phần của Đài Loan tên là Đài Trung. Rồi sau khi chúng tôi học kiểu như là tốt nghiệp tiếng Phúc Kiến ra trường rồi đấy, Hội Truyền Giáo gửi chúng tôi đến với lại cái thành phố gọi là một cái chỗ miền quê nhỏ hơn, Quan Chuong, là tiếng Phúc Kiến hay Duyên Sàng, tức là tiếng phổ thông. Nơi đây là cái nơi quê, chỉ có chùa chiền thôi, không có người tin Chúa ở đấy, không có mấy người. Cho nên Hội Truyền Giáo được Chúa có một cái tiếng gọi đặc biệt là đến là cái nơi mà người ta chưa có nghe về Tin Lành để mà thành lập hội thánh ở tại nơi đó. Chúng tôi phục vụ Chúa chung cùng với lại các giáo sĩ hợp tác để mà mở hội thánh. Và đây là những người láng giềng, họ rất là thích hát karaoke. Và thế là để mà trò chuyện, để mà gặp gỡ họ đấy, thế là đi qua hát karaoke. Rồi họ rất là tốt bụng, mời chúng tôi ăn trưa, ăn chiều chung cùng với lại họ. Với cái căn nhà mà chúng tôi ở thuê đó là $220 12 năm về trước. Chúng tôi thuê căn nhà đó $220 một tháng. Chiều ngang thì khoảng chừng 5 mét, chiều dài thì 11 mét, và được cao lên 3 tầng giống như cái townhouse của chúng ta ở tại nơi đây. Nếu mà tìm một cái căn nhà single house ở đây để mà ở bên đó đó thì dường như là impossible, không có. Chúng tôi thì rất là muốn có một cái nhà chỉ cần một tầng lầu thôi, để các con nhỏ để dễ cho dàn để mà trông ngó các cháu, nhưng mà không có thể tìm được căn nhà như vậy, chỉ ở căn nhà như thế này. Và trước thì không có đất, đằng sau cũng không có khoảng trống để mà mình giống như là có một cái chậu bông hoặc là trồng một cây ớt cũng không có. Và khi mà vô trong thành phố thì cũng như vậy. Và trái cây ở miền quê, nhất là ở miền quê nơi chúng tôi đó, thì rất là nhiều. Họ là cái xứ sở trồng trái cây, rau quả rất là tốt. Cho nên ai thích ăn rau quả mà trái cây đó rất là tươi, ngon, ngọt và rất là ổn, nói chung là an toàn đấy. An toàn nhiều nơi, so với nhiều nơi ở trên toàn thế giới của chúng ta thì đây là nơi rất là ổn. Và chúng ta có thể thấy những trái bí hoặc là trái squash đó, nó đều lung linh ở trên các dây điện 16 hoặc là 7 mét ở trên đó. Bởi vì cái đất nó rất là tốt, rất là phù nhiêu. Nhưng mà họ người ta không biết ăn người ta không biết ăn mít. Người Đài Loan không biết ăn mít. Nhưng mà sau này người Việt Nam của chúng ta qua, hay là người Phi Lục Tân, hoặc là người Indonesia, Thái đó, đó là cái những cái vùng mà người ta ăn trái cây nhiệt đới. Cho nên càng ăn nhiều đó, thế người Đài Loan người ta nói, ủa, ăn được hả? Cho nên là ngày hôm nay người ta bắt đầu ăn, nhưng mà chỉ có vài người có thể ăn mà thôi. Cho nên là mít thì nó vẫn lan tràn ở trên xứ sở của Đài Loan. Trái cây thì cũng rất là rẻ, rau muống, rau khoai cũng rất là rẻ. Cho nên là ông bà nào mà thích ăn trái cây, rau quả, Đài Loan là một cái xứ sở cho chúng ta. Ở tại cái khu Quan Chướng Doãn Sàng đó, là nơi họ trồng ra một cái thứ đậu rất là đặc biệt. Bên trong đó, đậu bằng màu đen, cái hạt màu đen, hoàn toàn màu đen hết, rất là đặc biệt. Người ta gọi trong tiếng Phúc Kiến gọi là ột kim con. Và đây là cái township mà chúng tôi phục vụ Chúa. Và họ cũng làm theo giống như là phương pháp của Kinh Thánh. Tức là họ đi, họ gặt một lần đầu tiên rồi đó. Thế là những cái gì mà nó còn lại đó, còn sót lại đó, thì họ để cho những người trong làng của họ đi mót lại. Và chúng tôi cũng đã đi mót như vậy, rất rất là vui những ngày như thế. Và hội thánh được thành lập và cho đến ngày hôm nay thì cũng là một cái hội thánh nho nhỏ ở tại nơi đó. Và đặc biệt là các em ở tại nơi đây khá đông. Lý do bởi vì các em đến với nhà thờ bởi vì có một cái duyên cớ là các em ở bên Đài Loan họ rất là hiếu học, họ học thêm nữa sau khi học xong đấy. Thế là ba mẹ phải giống là bắt họ phải học thêm ở trong các trung tâm dạy thêm. Cho nên là các ba mẹ của họ phải trả tiền, và trả tiền cũng rất là nhiều. Cho nên ba mẹ phải cực lực để mà làm việc, bằng rồ đi vô trong thành phố làm việc để các con cháu của mình ở nhà với lại ông bà, hoặc là làm việc cho đến tối. Cho nên không có thời gian cùng với lại các con của mình, không có thời gian để mà nấu cơm. Và các con của mình cũng muốn có thời gian với cha mẹ để ngồi xuống ăn, các con không có thời gian đấy. Cho nên là chúng tôi mở cái lớp dạy thêm cho các em, lý do bởi vì có những gia đình họ không thể trả tiền phí cho các trung tâm dạy thêm. Chúng tôi mở và thuê các cô giáo dạy ở trong nhà thờ, và các em học rồi được cha mẹ cho tiền ăn trưa, rồi được cha mẹ cho luôn tiền ăn tối, bởi vì họ không có thời gian để mà ngồi chung với nhau ăn, rồi không có thời gian để ngồi nấu nướng. Nhà của chúng tôi thuê đấy, ở miền quê mà không có nhà bếp luôn, người ta không có nấu, cho nên là chúng tôi phải thuê người thợ về để mà gắn nhà bếp vô. Rồi các em qua nhà của chúng tôi chơi, với lại các cháu nói chuyện với lại vợ của tôi, rồi bà xã của tôi thường nấu cho các em ăn. Các anh, em các anh thích quá, ở nhà của chúng tôi chơi có những buổi chiều ra mấy tiếng đồng hồ, tối mới đi về lại nhà. Và có ngày là hỏi vợ tôi là ô cô Mary, tức là vợ của tôi, ô cô yêu các con của mình, các em nhiều lắm đúng không? Thì bà xã tôi hẳn nhiên rồi, bởi vì đó là các con của cô mà. Nhưng mà tại sao các em hỏi như thế? Thì các em nói là bởi vì cô nấu thức ăn cho các con của cô. Bởi vì các em này họ không có cơ hội ở nhà ăn cùng với lại gia đình của mình, cho nên là các em thiếu tình thương. Nhất là những em ở miền quê, cha mẹ phần lớn họ bởi vì công việc làm việc ở trong thành phố. Và sau đó thì chúng tôi được chuyển đến cái thành phố gọi là thành phố Cao Hùng, tức là miền nam của thành phố Đài Nam nữa. Thế là đây là cái thành phố lớn thứ nhì của Đài Loan, rất là đông đảo. Chúng tôi dọn về nơi đó phục vụ Chúa, và nơi đây có nhiều người Việt Nam của chúng ta. Mục đích của CMA là muốn chúng tôi để mà mở hội thánh giữa vòng những người bản xứ là người Đài Loan. Nhưng mà sau này khi chúng tôi vào thành phố đấy, thế là bắt gặp nhiều người Việt Nam quá, và trình bày với lại họ, và người ta biết chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt, cho nên người ta thấy cái nhu cầu của người Á Châu, người nước ngoài Á Châu ở tại Đài Loan nhiều quá, cho nên người ta mới khích lệ chúng tôi phải phục vụ Chúa giữa vòng những người như thế và gia đình của họ. Thế là chúng tôi bắt đầu cái mục vụ để mà mở hội thánh cho các gia đình của người Việt Đài ở tại nơi đó. Và chúng ta biết là có khoảng chừng 120.000 người cưới gả với lại những người Đài Loan, từ Việt Nam sang để cưới gả với lại những người Đài Loan, người Việt Kinh hay là người người Việt gốc Hoa cũng rất là nhiều. Người ta nói là khoảng chừng lâu 20-30% là người Việt gốc Hoa cưới gả sang bên Đài Loan ở bên đấy. Thế là chúng tôi có đây là những cái mục vụ mở hội thánh, rồi có cái mục vụ bày tỏ lòng thương xót cho những người gặp khó khăn, cho những người sinh viên du học từ Việt Nam cũng như là trong trại tạm giam. Và tôi sẽ trình bày từng cái mục vụ thành lập hội thánh ở tại nơi đó, bắt đầu từ nhà của chúng tôi. Các chị em họ đến làm quen, rồi có người tin Chúa bắt đầu thờ phượng ngày Chủ nhật, cũng như là học Kinh Thánh vào ngày thứ năm. Các em nhỏ thì được vợ của tôi cũng như là một hai chị em khác giúp đỡ để mà hướng dẫn. Rồi có những ngày để mà đi ra ngoài công viên, hoặc là đi ra ngoài trời dã ngoại thờ phượng Chúa, như cái trường hợp của chị Đào ở bên tây phải. Chị Đào ở Việt Nam thì khi còn nhỏ cùng với lại bố mẹ của mình đến nhà thờ tin lành, nhưng mà rồi khi mà vào tuổi thiếu niên đấy, gia đình không biết lý do như thế nào không có còn đi nhà thờ nữa. Và khi mà chị cưới gả với lại người Đài Loan sang xứ Đài, thì gia đình bên chồng họ thờ cúng, cho nên là chị cũng theo cái tôn giáo niềm tin của người chồng của mình mà thờ cúng. Và hôn nhân của chị cũng trải qua nhiều lên xuống ở trong cuộc đời. Và chị có một người chị họ ở bên thành phố Charlotte của North Carolina liên lạc với lại chị, mời chị đi nhà thờ trở về với lại Chúa. Nhưng mà chị nói chị không trở về với lại Chúa, chị cúng bái với lại chồng của chị, bên chồng của chị, cho đến khi mà vợ chồng rồi gia đình bên chồng của chị đó đem lại nhiều phiền toái đến với lại cuộc đời của chị, và giống như không còn lối thoát nữa. Và người chị họ ở bên Charlotte, North Carolina tiếp tục liên lạc và khuyên nhủ chị hãy trở về với lại Chúa. Và chị bắt đầu 2.5 năm về trước trở về với lại hội thánh, và mang luôn chồng của mình, mở lòng của mình ra tái xác nhận niềm tin của mình. Chồng của chị cũng tiếp nhận Chúa, và một người tín hữu ngày hôm nay rất là vững vàng. Hai vợ chồng làm phép báp têm ở trong hội thánh của chúng ta. Rồi các mục vụ như là nấu, tại sao lại nấu thức ăn Việt Nam? Bởi vì các chị em Việt Nam của chúng ta thèm thức ăn Việt Nam. Chúng ta hỏi tại sao người Việt Nam lại thèm thức ăn Việt Nam? Lý do bởi vì họ ở bên đó 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc là 25 năm đó, họ nấu thức ăn cho người gia đình của họ là người Phúc Kiến. Người Phúc Kiến ăn nó nhạt hơn, ít bỏ đường, họ không ăn mắm. Cho nên các chị ăn như vậy cũng cũng quen và bắt buộc phải nấu như vậy cho ba mẹ chồng, cho anh chị em bên chồng, các cháu, cho các con của mình. Cho nên các chị em muốn có một cái thức ăn rất là authentic của Việt Nam đó, thì các chị em thèm không có. Thế là hội thánh tổ chức nấu mỗi tuần, rồi các chị em mời các bạn của mình đến, rồi chúng tôi lợi dụng cái cơ hội như vậy học kinh thánh, trò chuyện, và các chị em có vẻ rất là thích thú. Rồi có những lúc các chồng của họ đến để mà chúng ta làm chứng, rồi có những buổi đi ra ngoài biển để mà xem cảnh, đi lên cái miền quê. Lý do bởi vì các chị em khi mà cưới gả với lại chồng của mình đó, chồng của họ phần lớn là những người bối cảnh lớn tuổi hơn, cho nên họ rất là ngại ngùng đi chung với nhau. Hay là chồng của họ bị bệnh tật, hoặc là không có lái xe, gia đình nghèo, và họ cũng không có biết đi chơi nữa, cho nên là các chị em cũng rất là tù túng. Và hội thánh cũng 2-3 tháng tổ chức cái chương trình như vậy để mà đi chơi, chụp hình, các chị em rất là thích. Và đây là một anh chàng người Đài Loan 32 tuổi, là một sinh viên ra trường đại học, có công việc làm ở trong hãng điện thoại khá tốt, nhưng mà cứ là mẹ của anh cứ là gây áp lực cho anh hoài, là bắt con phải mau mau có bạn gái để mà cưới vợ. Nhưng mà anh ta thì có việc làm tốt nhưng mà không đủ điều kiện để mà cưới vợ. Lý do bởi vì bố mẹ của các cô đấy đòi hỏi rất là cao, đòi hỏi cho tương lai của các con gái của mình. Các cô ngày hôm nay thì có cái khuynh hướng là cưới gả cho chồng trẻ hơn. Lý do bởi vì các cô muốn theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi học vấn thêm cái bằng cao hơn nữa, rồi muốn có thời gian để mà chăm sóc cho chính mình tự do, để mà không có bị ràng buộc trong sự nấu nướng, sanh con đẻ cái. Cho nên là các cô sống 30 tuổi, 40 tuổi, các cô đến 50 tuổi cũng chưa có chồng. Đó là chuyện rất là bình thường ở tại Đài Loan. Cho nên khiến cho các ông chồng đó, các anh, các ông đó thì cứ single hoài. Rồi mà khi mà họ quen biết với nhau đó, thế là các ông, các anh đó là bị một cái áp lực rất là nặng, là ba mẹ của các cô đó là đòi hỏi các anh đó, các ông phải có căn nhà tử tế. Căn nhà thì ở xứ sở Á Châu ngày hôm nay làm gì mà mua được, nhà nó còn mắc hơn nhà ở tại Austin này nữa, làm sao mà mua được. Đó là căn nhà nhỏ thôi đấy nha, căn nhà apartment, cái căn hộ thôi đấy, rất là mắc mỏ, làm sao mà mua được. Cái tiền của họ làm ra thì thường thường thì khoảng chừng 1.200 hoặc 1.300 đô la của chúng ta mà thôi, làm sao mà mua được, no way. Rồi phải có công ăn việc làm tốt, rồi có xe hơi, đảm bảo một đời sống kinh tế khá cho các cô sau này. Cho nên là phần lớn là các ông, các anh đó được chính phủ Đài Loan khích lệ phải đi cưới vợ ở những nơi khác, đến với lại Việt Nam, Indonesia, vân vân và vân vân. Và bởi vì các cô, các chị ở các vùng miền quê không có công ăn việc làm, hoặc là kể cả vùng miền núi xa xôi thành phố không có công ăn việc làm đấy, thế là ba mẹ của các quốc gia đấy đành lòng phải cho các con gái của mình sang Đài Loan để mà làm cô dâu, thành con đẻ cái ở bên đấy. Nhờ anh đây đến với là Chúa, anh thờ phượng Chúa và anh tiếp Chúa vào trong cuộc đời của mình. Anh tên là Watt. Còn đây là chị Hồng, làm việc cho một cái viện dưỡng lão. Thường thì chị đi chợ đấy, thì đi ngang qua hội thánh của chúng ta. Mà chị đi qua ngang hội thánh của chúng ta đó, thế là được các chị em ở trong nhà thờ mời đến để mà thờ phượng Chúa ở trong hội thánh. Và chị đi với lại hội thánh khoảng chừng 1 tháng, sau đó chị ngưng. Và ngưng một cái thời gian dài là khoảng chừng 1 năm. Không có ai trong nhà thờ biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rồi sau này chị kể lại đấy, là chị ngưng đó, là chị về nhà chị suy nghĩ là mấy cái ông bà giáo sĩ mục sư này nè là giả vờ tốt với lại mình, mấy người này từ Mỹ không có gì là tốt đâu, giả vờ thôi, nghĩ rằng là chúng tôi đó là những người ở trong cái đường dây buôn bán người, rồi lôi kéo cô vào trong cái đường dây đó, hay là nghĩ rằng chúng tôi là những người buôn bán thuốc tráng. Cho nên là nghĩ rằng chúng tôi giả vờ đối đãi chị tốt, không có gì là tốt đâu, mấy người từ Mỹ này nè. Sau một năm như vậy, thế là chị một ngày đi chợ bình thường, cũng đi ngang qua nhà thờ, nhưng mà trước mặt nhà thờ của chúng ta khoảng chừng 7-8 mét đấy. Thế là bên kia thì có một cái tiệm hớt tóc đàn ông, nhưng mà chị Trân, người trong nhà thờ của chúng ta, chị là người hớt tóc ở bên đó. Thế là gặp Thúy Hồng đi ngang qua, nói là Thúy Hồng lái đến đây, đến đây. Này, Thúy Hồng tới, rồi thế là ngồi xuống và hai chị em trò chuyện, và Thúy Hồng bằng lòng trở về nhà thờ tiếp nhận Chúa và trở thành là một người rất là hữu hiệu để mà làm chứng đạo cho công việc nhà của Chúa, học lớp thần học mở rộng, rồi làm chứng cho các ông bà cụ ở trong viện dưỡng lão hoặc là trong nhà thương tiếp nhận Chúa bằng tiếng phổ thông. Nhưng mà có nhiều ông bà đó không có biết nói tiếng phổ thông, bởi vì họ là người Đài Loan, người Đài Loan chính thống đó, chánh gốc đó, thì họ không biết tiếng tiếng Quan Thoại, họ chỉ biết tiếng Phúc Kiến thôi. Thì là chị Thúy Hồng không biết tiếng Phúc Kiến, thế là gọi cho tôi để mà cầu nguyện cho các ông bà bằng tiếng Phúc Kiến để mà tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Rồi chị hướng dẫn nhiều người đến với lại Chúa của chúng ta. Cái mục vụ khác mà chúng tôi phục vụ ở bên Đài Loan là thương xót. Tại sao lại có cái mục vụ này? Lý do bởi vì người Việt Nam của chúng ta theo cái diện hợp tác lao động có khoảng chừng 280.000 người từ Việt Nam sang lao động ở tại Đài Loan, bởi vì Đài Loan là một cái nơi xứ sở có hàng ngàn nhà máy công ty ở tại Đài Loan, và họ có hàng ngàn nhà máy công ty ở tại Trung Hoa Đại Lục cũng như là nhiều quốc gia như là Việt Nam, Thái Lan, vân vân và vân vân, và họ cần có nhiều nhân công, và có khoảng chừng 280.000 người là từ Việt Nam sang làm việc. Rồi Trung Hoa Đại Lục có một số người Thái Lan, người Philippines, người Indonesia, và mỗi năm như vậy có khoảng chừng trên dưới 800.000 người là hợp tác lao động từ các nước sang Đài Loan làm việc ở tại nơi đó. Và phần lớn những người đó họ bị môi giới bóc lột. Môi giới là các công ty tuyển chọn người từ các nước khác qua, rồi môi giới họ ăn chặn tiền. Rồi người Việt Nam đó, lý do bởi vì họ không có một cái chính phủ tốt để bảo vệ cho người Việt Nam, cho nên là người Việt Nam bị bóc lột nhiều hơn nữa, bởi vì họ ăn chia với nhau, với lại Việt Nam của mình. Việt Nam của chúng ta cũng có văn phòng đại diện ở tại Đài Loan, nhưng mà Việt Nam cũng không có giúp đỡ gì cho người lao động như vậy. Người ta có cái chữ là MKM, tức là khi mà có chuyện lớn mà muốn văn phòng Việt Nam của chúng ta giúp đỡ đấy, thì người ta có chữ là MKM, là mặc kệ mày. Mà phần lớn là họ bị bóc lột. Người Việt Nam sang làm việc thì phải mất khoảng chừng 6.000 đô la để mà trả cho môi giới. Rồi khi đến Đài Loan đó thì họ tiếp tục ăn tiền môi giới mỗi tháng, rồi phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm lao động, tiền tiết kiệm ở trong các account của các nhà máy công ty. Lý do bởi vì sợ mấy người này phải chạy đi, nếu mà chạy đi thì mất số tiền đó. Rồi tiền nhà cửa, thuế, mấy người này không cần phải trả thuế, nhưng mà họ phải đánh thuế luôn, bởi vì mấy người này làm việc dưới cái minimum wage của Đài Loan thì không cần phải trả thuế, nhưng mà bắt buộc phải trả thuế, cho nên là mấy người này mất hết tiền luôn. Rồi tiền điện nước, cho nên là mỗi tháng khi mà trừ ra hết đó, khấu trừ ra hết thì còn lại bỏ trong túi để mà gửi về Việt Nam giúp đỡ cho gia đình của mình đó, thì không là bao. Cho nên đó là họ không còn cái cơ hội nào nữa, chỉ còn cái lựa chọn cuối cùng á là họ phải chạy trốn. Mà một khi họ chạy trốn đấy thì họ bị có một cái từ gắn vô trong cái nhãn hiệu của họ, gọi là chữ gì, illegal, phi pháp, Nhưng mà thật sự họ không phải là những người phi pháp. Những người phi pháp là những kẻ môi giới. Phi pháp là những kẻ bất công, mướn họ làm việc hoặc là đối xử rất là tệ bạc đối với lại họ. Cho nên là khi mà họ ra bên ngoài làm việc, không có còn phải trả tiền cho môi giới, không có còn phải tiếp xúc với lại môi giới đó, thì là họ làm được bao nhiêu đó thì họ bỏ vào túi của họ bấy nhiêu, và họ có thể làm càng nhiều càng tốt, không có bị control bởi các công ty môi giới hoặc là của chính phủ. Nhưng mà họ làm việc một cách rất là lén lút, ở trong sự lo sợ, lo âu, rồi cảnh sát biết họ ở nơi nào luôn. Bởi vì nhiều người chạy quá, hàng ngàn hàng chục ngàn phải chạy trốn, và cảnh sát biết họ ở đâu, nhưng cảnh sát không có bắt. Bây giờ bị cảnh sát biết là mấy người này họ có gì đâu mà phải bắt họ. Nhưng mà khi mà chính phủ đưa cái lệnh xuống đó, thì cảnh sát tới bắt để mà đưa họ vô trong trại tạm giam. Cho nên là những người này họ làm những công việc là nặng nhọc, dơ giấy chân tay, nguy hiểm, rồi những công việc mà đôi khi nhiều người Đài Loan họ không có muốn làm, thì những người này họ làm, và làm việc ở trong cái môi trường như vậy đó thì rất là nguy hiểm, và họ dễ để mà xảy ra tai nạn trong công an việc làm. Thế là chúng ta đến giúp đỡ họ ở trong shelter để mà giải quyết các vụ này. Thế là chúng ta đến với lại shelter để mà gặp gỡ họ, chăm sóc họ, mời họ đến với là hội thánh, tổ chức các buổi sinh hoạt để giúp cho họ khoai khỏa về mặt tinh thần. Bởi vì họ ở trong shelter 2 tháng hoặc là 3 tháng thời gian không có làm cái gì, ở trong các căn phòng rất là chật chội, ăn uống không có đủ dinh dưỡng. Chúng tôi nấu ăn cho họ, dẫn họ đi lên núi xem khỉ, chơi với lại khỉ, hoặc đi vô trong shopping, nhưng mà chỉ là đi gọi là window shopping mà thôi, chứ làm gì có tiền để mà mua sắm. Hoặc là đi ra ngoài công viên, dẫn họ tới nhà thờ chơi, hoặc ra ngoài mấy cái tiệm tiền lời giống như là 7-Eleven Family Mart để mà uống cà phê, trò chuyện với là họ. Tức là họ nói ra cuộc đời của họ, và qua đó tức là mình chăm sóc họ, và họ rất là cảm động, họ thấy được cái sự quan tâm của chúng ta và nhiều người như vậy. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì Chúa thăm viếng và họ mở ra để tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Đây là trường hợp của anh Joe Chin, là một thanh niên từ Phi Luật Tân. Anh lẽ ra là làm việc ở trong cái trung tâm phục hồi, nhưng mà rồi môi giới đưa anh đến cái miền quê để mà leo dừa, hái dừa đấy. Nghề hái dừa, trèo dừa ở Đài Loan là phi pháp, nhưng mà môi giới thì nó làm việc đâu có chuyện mà pháp luật gì trong đó. Thế là anh ta phải trèo dừa 50 cây một ngày. Mấy người Phi Luật Tân và mấy người Indonesia họ rất là giỏi về cái này, cho nên môi giới nó tận dụng một cách triệt để. Và anh ta nói là anh là người công giáo, nói chia sẻ với là tôi, mục sư ơi, cái ngày mà bão, ngày typhoon ở Đài Loan đó, gió thổi rất là mềm, và anh ta vừa trèo lên cái cây dừa, hai tay ôm cái thân dừa đó và khóc cầu nguyện với lại Chúa, ngài làm ơn giúp con, cứu con. Đây là cô Cheryl, học ở Đài Loan là một Phi Luật Tân là một y tá, nhưng mà khi mà qua Đài Loan lẽ ra làm việc ở trong bệnh viện, nhưng mà chị đến Đài Loan được môi giới đưa vào nhà của người Đài Loan phục vụ chăm sóc hai ông bà cụ. Bà cụ á, thì tính tình cũng hơi khó khăn, cho nên có những ngày là bà cụ nhéo chị, hai cái tay của chị rất là đau, nhéo đấy. Rồi có ông cụ tính tình cũng hơi quái gở, lột quần áo ra trước mặt của chị, rồi chị gọi cho công ty môi giới giải quyết, người ta mặc kệ. Rồi cho đến ngày mà chị chịu không nổi, chị chạy ra khỏi căn nhà và được đưa tới cái shelter, và chúng tôi đến đó gặp và mời chị đến hội thánh. Có những đêm đó là chị không có chỗ để mà ở, thế là gọi điện thoại cho bà xã của tôi đến ở nhà của chúng tôi. Nhưng mà rồi cảm ơn Chúa, chị có công việc làm khác ở cái thành phố Đài Nam, chúng tôi đến thăm đó, và công việc này rất là tốt đối với lại chị, người chủ đối đãi chị tốt hơn, và chị làm việc tiếp tục thêm 3 năm nữa ở Đài Loan. rồi trước khi chị trở về lại Phi Lục Tân để mà thăm con trai của mình và gia đình của mình ở bên đấy đấy. Thế là ở thành phố Vancouver họ tìm được một công việc làm cho chị, thành phố của Canada đấy, rồi chị có thể sang Canada để mà làm việc. Khi mà vợ của tôi nghe tin đấy đấy thì bà xã tôi rất là vui, lý do vì bà xã tôi là dân Canada. Cho nên là khi mà chị đi về lại Phi Lục Tân để thăm gia đình của mình và con trai của mình, chồng của chị thì đi qua bên Dubai làm việc rồi. Rồi 2 tuần ở đất nước, thế là chị đến Vancouver làm việc. Ở tại Vancouver làm việc 3 năm như vậy ở trong nhà của một người Canada. Rồi sau đó chính phủ Canada rất là tốt cho chị có giấy tờ để mà định cư ở tại nơi đó vào tháng 4 vừa rồi, và chị dùng giấy tờ đó để mà bảo lãnh đứa con của mình qua Vancouver, và bây giờ hai mẹ con sống chung với nhau, sinh hoạt chung với lại nhau, và chị trở thành là một người rất là giàu có về tâm linh. Khi mà có nghe tin tức gì mà chúng tôi báo ra đó, thế là chị nói là ô mục sư ơi, em muốn giúp đỡ, em muốn giúp đỡ. Chị cười rất là mong muốn giúp đỡ cho công việc Chúa. Rồi đây là những người bị bệnh, những người bị ma quỷ ám, rồi những người bị tai nạn xe cộ đấy, hay là tai nạn trong công việc làm, họ không có người thân, không có người bạn để mà giúp đỡ. Thế là chúng tôi chăm sóc với những cái khả năng của Hội Thánh, và lòng của họ rất là mở rộng trong cái hoàn cảnh giống như là cuối cùng họ không còn gì nữa, đến thờ phượng Chúa. Cậu này tên là Quốc, cháy từ trên xuống dưới luôn. Rồi bị chủ cũng ngược đãi, nhưng mà rốt cục cậu đến với lại Hội Thánh thờ phượng Chúa yêu dấu của chúng ta. Chị này làm việc ở trong hãng điện tử từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng, và làm liên tiếp 8 ngày hoặc là 9 ngày thì mới có được một ngày nghỉ. Làm việc như vậy cho đến tháng thì mâu vẫn trừ hết. Bây giờ chị có thể nhận được 9.000 đồng đại tệ, mà đổi ra tiền Mỹ của chúng ta thì thiếu một chút, mới còn 300 đô la. Thì làm sao để mà trả tiền nợ nần ở Việt Nam? Chị là người ở Lạng Sơn, thuộc dân tộc thiểu số. Chị đến với lại Chúa, thờ phượng Chúa, rồi mời Chúa vào trong cuộc đời. Rồi đứa em trai của chị sau này cũng sang Đài Loan làm việc, phục vụ, làm việc, rồi cũng bị thương. Rồi chị giới thiệu đứa em trai của chị đến với lại Hội Thánh, rồi cậu cũng ta cũng làm báp têm ở tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta biết là có 18.000 người là sinh viên Việt Nam đang học ở trong các trường đại học của Đài Loan. Lý do tại sao mà có nhiều người ngày hôm nay ở tại Đài Loan, lý do bởi vì các công ty của Đài Loan ở Việt Nam rất là nhiều, bây giờ họ muốn huấn luyện thêm các kỹ sư của họ ở bên Việt Nam, cũng như là các công nhân với lại high skills về về technical đó, thế là họ đưa sang Đài Loan để mà học tập thêm ở trong các trường đại học. Bởi vì các trường đại học bây giờ ngày hôm nay các cô không có muốn cưới gả, các cô ngày hôm nay không có muốn sanh con đẻ cái, cho nên là số lượng sinh viên ở các trường bây giờ nó xuống thấp quá. Mà nếu như mà không có đủ sinh viên đó thì là bắt buộc họ phải đóng cửa, các thầy cô, các nhà giáo đó bây giờ là cũng là giống như bị lay off hết, retire, phải không tìm công việc làm khác, cho nên là họ phải đi qua các nước khác tìm sinh viên về. Rồi các hãng xưởng của Đài Loan ở các nước khác đấy, họ đến với Đài Loan, đưa các nhân sự của họ đến Đài Loan để học tập ở trong các trường đại học. Thế là người ta mời chúng tôi đến để mà dạy tiếng Anh cũng như dạy tiếng Trung Hoa ở trong các trường Đài Loan. Và ông bà mà nhìn thấy tôi mà dân mà da vàng mà dạy tiếng Anh thì có lẽ không có mấy attractive, đúng không? Có là bây giờ tôi là da đen luôn chứ mà da vàng gì. Nhưng mà chúng tôi thì làm việc chung với lại các ông bà giáo sĩ của người Mỹ trắng, cho nên là người ta rất là hoan nghênh chúng tôi đến để mà dạy các bạn người Việt Nam của chúng ta cũng như là người Đài Loan ở tại nơi đó. Và chúng tôi có tự do, nhà trường cho chúng tôi có đủ tự do để mà làm chứng, kết bạn cũng như là mời họ trong các sinh hoạt của Hội Thánh. Và chúng tôi phục vụ ở trong 4 cái trường đại học, và mỗi một trường như vậy có trung bình khoảng chừng 200 sinh viên Việt Nam của chúng ta đang du học ở tại nơi đó. Rồi các trại tạm giam, đây là cái nơi mà họ tạm giam các nhân công người Việt Nam, người Thái, Indonesia, kể cả người Trung Hoa đại lục, thỉnh thoảng có người Hàn Quốc ở trong đó, người Phi Lục Tân vân vân. thì họ đến đó họ giải quyết những cái vấn đề cuối cùng rồi làm lại giấy tờ, bởi vì các cái hộ chiếu của họ bị môi giới nó lấy tịch thu hết hoặc là bị chủ nó vứt bỏ hết, đó là chuyện phi pháp, nhưng mà họ làm anyway. Nhưng mà khi mà họ bị bắt rồi đó, họ đưa vào trong trại tạm giam giải quyết, rồi chờ có vé máy bay, chờ có đầy đủ giấy tờ. Ở đó khoảng chừng 2 tháng, trước đây thì ở đó khoảng chừng 3 tháng, nhưng bây giờ thì trung bình thì 2 tháng, bởi vì nhiều người quá, nó muốn làm cho càng nhanh càng tốt, rồi thế là họ sẽ đưa đi về lại nước, như là chúng tôi đi vô chăm sóc, phát quà kinh thánh, truyền đạo đơn thì rất là nhiều, bởi vì mỗi một trại như vậy thì có khoảng chừng 170 người Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam thôi đấy nha, chưa nói các dân tộc khác nữa. Thì mỗi một trại như vậy, và ở Đài Loan thì có 4 cái trại lớn như vậy, còn mấy cái trại nhỏ thì chưa có tính, bởi vì mình không có người để mà vô, cho nên tôi chỉ tính mấy cái trại lớn mà thôi. Thế là trại nữ có, trại nam có, chúng ta vào trong đó thường xuyên. Những cái ngày mà không có COVID đó, thì người ta cho mình vô mỗi tuần, nhưng mà COVID đó, thì người ta hạn chế hơn. Nhưng mà chúng tôi vẫn có thể vô giảng, lắng nghe, trò chuyện, thăm hỏi, và họ rất là thích, họ rất là cô đơn. Họ chỉ có một tuần 10 phút thôi để mà đi ra ngoài nhìn thấy được ánh nắng mặt trời để mà tập thể dục, chỉ có 10 phút một tuần thôi, còn tất cả đều ở trong 4 vách tường và ở trong đó không có gì. Cho nên là chúng tôi mới khuyên nhủ họ đọc kinh thánh, đọc truyền đạo đơn càng nhiều càng tốt, đọc các sách vở tin lành càng nhiều càng tốt, để cái thời gian mà làm cho da thịt của họ nó trắng ra và họ cảm thấy nghỉ ngơi, và họ có được thời gian, và có nhiều người họ đọc hết luôn mà chúng tôi không có sách vở, không có đủ sách vở, và cũng không có khả năng để mà mua đầy đủ, giúp đỡ cho hàng ngàn người như thế. Đây là đội ngũ ở trong các trại tạm giam, là những người giúp đỡ cho những người trong các trại tạm giam, các giáo sĩ nước ngoài cũng như các lãnh đạo của các hội thánh địa phương, giúp đỡ cho những người như thế này, những người bị thương đến với lại Chúa, rồi nấu ăn giúp đỡ cho những người ở trong tù. Rồi đây là chị người Brazil, chị chơi thuốc phiện cùng với lại chồng của chị là người Đài Loan, chồng của chị qua đời, chị bị bỏ vô trong tù, rồi chúng tôi đến để mà làm chứng cho chị tin nhận Chúa trong tù, rồi sau đấy chị đi ra khỏi tù. Rồi khi đi ra đó, chị có 2 đứa con, nhưng mà ba mẹ chồng không có cho chị gặp 2 đứa con của mình thường xuyên. Rồi chị cũng đói, không có tiền, không có chỗ ở, hội thánh gom góp lại để mà giúp đỡ cho chị. Rồi cũng có người Trung Hoa ở tại nơi đó nữa tin nhận Chúa, rồi họ trở về Trung Hoa nhận được huấn luyện, rồi trở lại Đài Loan phục vụ Chúa ở trong các trại tạm giam như thế này. Chúng ta thấy cái hình ở bên tay trái đấy là cái thức uống root beer. Tôi rất là thích uống cái loại nước uống này, root beer, nhưng mà nó phải làm ở Mỹ thì nó ngon hơn. Cái taste ở bên Đài Loan thì không có quen, nhưng mà mua cái loại mà làm ở bên Mỹ, ở bên Đài Loan thì không có. Chỉ có ngày lễ đặc biệt độc lập của Mỹ ở bên Đài Loan mới có. Nhưng mà nếu mà có đấy thì mua cái giá hơn gấp 3 lần của mình mua ở đây. Còn cái hình bên tay phải của ông bà anh chị đó là tôi chụp ở Florida, ở trong cái siêu thị. Lý do tại sao tôi chụp, bởi vì đây là cái hình cereal, cereal mà ở bên Đài Loan đấy, mà cái hiệu của Mỹ đó thì tôi có thể tìm 2 hoặc là 3 loại thôi, nhưng mà cái giá của đó là mắc gấp 2.7 lần so với lại ở đây. Nhưng mà về lại Mỹ, tôi vô trong siêu thị đó thấy có khoảng chừng 40 loại khác nhau. Cho nên là tôi thấy là quý ông bà anh chị được phước rất là nhiều. Cái nhà này đấy Ở bên dưới là một cái tiền lời làm ăn buôn bán, có máy air conditioning rất là tốt. Cái tầng thứ nhì là cái ký túc xá cho những người lao động Việt Nam và phi lục tầng. Ở cái tầng thứ nhì đó thì có nhà cũ, căn hộ cũ, chỉ có một cái restroom, không có nhà bếp để nấu ăn. Và họ phân ra những cái phòng ở những cái giường tầng. Các ông bà chỉ biết là môi giới để bao nhiêu người Việt Nam và phi lục tầng ở trong cái căn nhà mà khoảng chừng 1.600 square feet, cái căn nhà đó. Ông bà anh chị nghĩ bao nhiêu người ở trong đó không? Môi giới để 55 người ở trong căn nhà đó. Ok, nhà của ông bà anh chị có được mấy người ở? Mà vô ở trong cái điều kiện như vậy, nhưng mà phải trả tiền cho môi giới, trả tiền nhà mỗi tháng 1.800 đài tệ. Trong khi đó thuê cả cái căn nhà này thì không có bao nhiêu, mà 55 người phải trả tiền như vậy. 1.800 đài tệ tức là khoảng chừng 57 đô la mà 55 người như vậy. Trong khi đó thuê cái căn nhà này chỉ trong vòng khoảng chừng 500 đô la hoặc là 600 đô la, khoảng chừng 500 đô la mà thôi. Cho nên là tôi thấy các ông bà anh chị được Chúa chúc phước rất là nhiều khi mà về với là hội thánh đến đây, hoặc là bất cứ hội thánh nào tôi vào thờ phượng Chúa, Mỹ trắng hay là Việt Nam hay là Phi hoặc là của người Tây Ban Nha, tôi cảm thấy rất là phước hạnh. Lý do bởi vì tôi có thể ngồi ở những cái ghế rất là êm, thoải mái, rộng rãi, rồi được nghe một sư giảng, có những cái giờ thông công học kinh thánh chung với nhau ở trong các nhóm tuần hoàn, sinh hoạt thanh niên, thiếu niên, rồi công việc làm của chúng ta ở đây lương cao, nhà của mình nó rộng, không có mấy người ở, sướng quá. Rồi công việc làm rất là tốt, xe cũng nó tốt nữa. Cho nên là tôi về thấy ồ, cảm ơn Chúa. Rồi tôi bên kia không có cơ hội để mà ngồi ở dưới để mà lắng nghe, không có cơ hội để ngồi dưới để mà hát ca ngợi chung cùng với lại mọi người trên này. Lý do bởi vì tôi là giáo sĩ, nhưng là mình phải làm giống như bắt đầu từ cái con số 0, mình phải tự làm hết nhiều thứ ở trong hội thánh, trong các mục vụ. Nhưng mà tôi không có than phiền. Lý do tôi muốn nói là tôi về đây tôi cảm thấy rất là cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa rất là tốt cho với lại dân Mỹ của mình ở đây, cho chúng ta hội thánh, cho chúng ta có gia đình, ban cho chúng ta có công việc làm, kinh tế, nhiều sự thoải mái, tiện nghi, ban chúng ta nhiều thứ, và kể cả cái làn không khí mình thở ở đây nữa nó cũng trong lành. Không khí chúng ta có thể nhìn tốt đó, thì bầu trời tốt thì chúng ta có thể ở đây mình nhìn được 16 cây số xa, 16 cây số ở bên Đài Loan thì nó không có tốt, có thể nhìn 9 cây số mà thôi, hoặc là 10 cây số. Có những ngày nó dơ bẩn quá đấy, thì các con của chúng tôi được nhà trường thông báo không có cho đi học. Lý do bởi vì không khí nó không có được tốt. Nhưng mà đó là không khí mà chúng tôi phải thở 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ok, cho nên về đây tôi cảm ơn Chúa. Mà mỗi lần về đây á, thì tôi lại càng cố gắng để hít thở càng sâu càng tốt, cảm tạ ơn Chúa để mà cho cái phổi của mình có được những cái bầu không khí trong lành hơn. Cho nên là cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa mà tôi khóc, cảm tạ ơn Chúa. Lý do bởi vì Ngài yêu thương chúng ta ở tại nơi chỗ này, chúc phước rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy yêu mến Chúa, chúng ta hãy thờ phượng Chúa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa giáo của chúng ta ở trong đời sống của mình đấy. Thì trong mối tương giao giữa mình với lại những người khác, mình có những cái ranh giới, và đây là những cái rào cản khiến con người xa cách nhau. Và rất điển hình là như ở nước Mỹ, ranh giới ở nhiều nơi như là về dân tộc, văn hóa, cũng như là niềm tin hay là đảng phái chính trị. Nhưng mà Chúa Giêsu trong cái câu chuyện mà chúng ta đọc ở trong câu chuyện của người Samari nhân lành đó, Ngài dạy chúng ta là phải yêu thương, bày tỏ tình yêu thương. Và chúng ta không phải ngạc nhiên vì cái nhân vật mà hành động với tình yêu thương đó lại là người Samari, mà người để mà đón nhận cái tình yêu thương đó lại là người Do Thái. Và trong lịch sử, người Do Thái và Samari đó thì không có gần gũi với nhau, bởi vì người Do Thái họ khinh thường người Samari, coi rằng là người Samari không phải là người dân thuần chủng, coi rằng họ có cái niềm tin khác với là người Do Thái, cho nên là người Do Thái họ coi thường người Samari. Nhưng mà người Samari đó thì vượt trên cái ranh giới khác biệt vì tình yêu thương. Mà Chúa Ngài yêu mọi người, dù là dân tộc nào, màu da nào, hay là thuộc văn hóa nào. Trong những cái câu chuyện mà tôi vừa mới kể ở Đài Loan, Chúa Ngài yêu thương người Việt, người Indonesia, người Phi Lục Tân, người Trung Hoa, Đại Lục, kể cả người Brazil, vân vân và vân vân. Ngài yêu thương cả những con người nghèo nát, dốt nát, hay là tội lỗi, hay là những người có tri thức. Ngài yêu mỗi chúng ta, yêu mình lầm lỡ. Và ở trên cánh đồng truyền giáo thì cũng có thành kiến với nhau, nhưng mà chúng tôi học tập là thể hiện tình yêu, để tình yêu của Đức Chúa Trời tô điểm nếp sống và hành động, và qua ấy Chúa chúc phước để có thể tiếp cận nhiều người, đến dễ dàng cho mình nói về ơn cứu rỗi của Ngài cho người ta nghe. Và ở xứ sở cờ hoa, ở xứ sở Hoa Kỳ, ranh giới rào cản rất nhạy cảm, vì ấy là chuyện cơm bữa ngày hôm nay. Là con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta phải xóa bỏ hầu niềm tin của chúng ta dựa trên Kinh Thánh mới là xác thực rằng mọi người đều đẹp đẽ trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. Và tiếp theo đó là một cái cửa ngõ thanh thang mà Chúa Ngài tạo ra cho chúng ta, để chúng ta làm chứng, để chúng ta phục vụ Ngài, khi chúng ta sẵn sàng để Chúa gạt bỏ đi tất cả những cái ranh giới rào cản đó. Tôi trước đây trong quá khứ, lâu lâu tôi có cái thành kiến về một cái nhóm người kia. Nhưng mà rồi một ngày khi tôi lên một cái chiếc phi cơ đấy, ngồi ở trong cái hàng ghế, và hai người bên tay trái của tôi họ nói thứ tiếng, và tôi biết họ là ai, là cái nhóm người mà lâu lâu tôi có thành kiến. Và trong lúc đó thì Chúa nhắc nhở tôi, và trong lúc đó tôi thầm nguyện với lại Chúa rằng xin Chúa giúp cho con không có thành kiến với lại những người này. Và tôi thầm nguyện với lại Chúa, nếu như mà những người này họ có gặp vấn đề nào đó thì tôi sẽ sẵn sàng để mà giúp đỡ họ với tất cả tấm lòng của tôi, với tất cả khả năng của tôi. Cho nên là chúng ta hãy yêu quý những con người mà mình có thành kiến, những ai mà mình không có thích. Có lẽ nhiều người trong chúng ta là những người dễ dàng cho những người khác không có ưa thích mình. Có lẽ mình là các nhân vật đó. Có thể mình là con người đó với cái bản tánh dễ ghét, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương mình. Hơn nữa thì Ngài vẫn yêu con người dù người đó có bản tính dễ ghét đi chăng nữa. Và ấy là điều rất là đặc biệt. Cho nên chúng ta có muốn trở thành là một người đặc biệt đó hay không? Cho nên là chúng ta hãy yêu những con người nào ưa thích mình, những con người nào giống mình. Nhưng mà hơn nữa là chúng ta hãy yêu quý kể cả những người mà họ không có giống mình, những con người mà họ không có ưa thích mình, thì chúng ta sẽ trở thành là những con người đặc biệt của Đức Chúa Trời. Và qua đó Chúa sẽ sử dụng đời sống của mình giống là công cụ của Chúa để mà mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn quý ông bà anh chị kiên nhẫn lắng nghe tôi làm chứng. Xin cảm ơn mọi người.